Mà ngày xưa chính là ông vua Ba Tư Nặc đó, ông làm vua cho nên ông ăn uống nó quá nhiều, nó không có điều độ gì hết. Rồi một thời gian cái thân nó mập phì ra, đi đứng khó khăn. Không, mà mỗi lần đi đứng về thì hơi thở nó thô, cho nên thở hổn hển. À, tới gặp Phật mà nghĩa là ngồi chút là mồ hôi ra ra ào ào, rồi thở hổn hển mệt nhọc. Không. À, rồi thì Phật mới hỏi, thì mới biết là ông là ăn nhiều lắm, ăn quá, cho nên Phật có dạy ông Bà Kệ là phải luôn tự tỉnh giác, khi ăn biết tiết độ, giữ kham khổ đạm bạc sẽ gầy và sống lâu. Tức là phải biết tỉnh giác, ăn uống điều độ, giữ cái kham khổ cái đạm bạc thôi thì tuy là nó gầy nhưng mà sống lâu. Thì ông vua ông nghe xong ông rất là vui mừng, ông mới gọi cái người hầu phải ghi nhớ cái bài kệ đó, và mỗi khi mà ông ăn đó thì đọc lên trước bữa ăn đó cho ông nghe để ông nhớ, để ông bớt bớt ăn, ông tiết độ trở lại. Đó, thì một thời gian sau thì do ông ăn ít lại đó thì thân thể nó nhẹ nhàng trở lại. Rồi ông thường thường là mỗi khi mà đi đến tỉnh xá là phải đi xe rồi đi chở tới, rồi bây giờ là ông có thể đi bộ tới tỉnh xá được. Thì hôm đó là ông đến ông gặp Phật, rồi ông trình bày cái kết quả như vậy, thì Phật mới dạy dạy mấy bài kệ, dạy cho ông mà cũng là dạy chung hết á, tức là người không học đến già giống như là bò đực, chỉ to tướng tức là to lớn thịt xương, thấy không, mà không một phần trí tuệ, tức là không chịu học đó. Rồi cũng giống như là con bò đực, cứ mỗi ngày nó cứ thịt xương nó to nó lớn thêm mà trí tuệ thì không có thêm, không có, cho nên không một phần trí tuệ. Sinh tử thật nhàm chán, qua lại rất gian nan, do chấp thân tham đắm đau khổ mãi buộc ràng. Tất nhiên là cứ tham đắm chấp vào cái thân quyển này cho nên đời những cái đau khổ nó luôn luôn nó trói nó ràng mà không hay không biết. Người trí thấy đau khổ nên từ bỏ chấp thân, dứt ý cắt tham dục thì hết nái được vô sinh. Là nghĩa là người trí thì phải biết, phải thấy được cái sự đau khổ như vậy, cho nên rồi bỏ, không có chấp vào cái thân quyển này nữa. Thì như vậy là dứt được cái ý đó, cắt bớt cái lòng tham dục, thì khi mà hết được cái ái là được vô sanh. Cho nên chính cái ái, mà ái đây là ái thân đó, do ái thân mà đi vào trong sanh tử, cho nên là dứt ái đó là đạt đến vô sanh chứ không gì khác. Cho nên tham ăn ăn nhiều đó cũng là một cách gọi là ái thân, hay gọi là chấp ngã về thân giống gì hết. Bởi quá quyến luyến, quá mến cái ngã này cho nên là cứ lo cung dưỡng cho nó đó. Vậy như vậy tức là tiếp nối cái đường sanh tử không có dứt. Bây giờ đây là phải hiểu được cái đó, cái gốc là sanh tử thôi, nên phải dứt để mà soi trở lại mà con đường tu hành của mình nó bớt. Như vậy thì đây là Phật dạy kỹ. Tỳ kheo cũng như vậy, thọ người cúng dường là cốt để tự trừ cái não, não tức là khổ não đối khác đó, nên cho nên không có được tham cầu cho nhiều, làm hư hoại cái thiện tâm của người thí chủ. Ở đây thì Ngài nói giống như là cái người trí đó, không, thì phải biết trù lượng tính toán cái sức con trâu nó chở bao nhiêu, mà cho nó chở cho vừa chứ không để nó chở quá phần nó kiệt sức, không, phải nhớ phải biết được như vậy. Chứ còn không khéo thì cứ theo cái sự tham dục đó, rồi ăn uống rồi nó cũng nghĩa là thô tháo, rồi mất oai nghi, rồi tham cầu nhiều, người thí chủ làm mất cái lòng tin người thí chủ, thì cái đó là cái tổn phước rất nhiều. Về cái ăn uống mà thô tháo đó thì luật sư Kiến Nguyệt đó, ông từng có một cái gọi là có một cái kể lại một cái câu chuyện mà trong cái thời gian mà đi tham học đó, tức là trên đường đi cầu thọ giới rồi lang thang mới gặp nhiều khó khổ, cho nên lúc đó thì ông nghe cái pháp sư Giác Ngộ giảng kinh Lăng Nghiêm ở nơi cái am Viên Giác, thì luật sư này mới đi qua đó để mà nghe giảng. thì gặp cái ngày mà có những người thí chủ họ thiết trai cúng dường, nhưng mà theo cái gọi là theo cái tục cái lệ ở đây á, thì mỗi khi như vậy á thì những vị tăng mà gọi là tăng ở khắp nơi đó, gọi là tăng du phương rồi đó, ở khắp nơi đến mà không phải là vị tăng mà ở nơi trụ xứ đó, thì đều được sắp cho ngồi ở dưới cái sàn của cái điện Vi Đà tức điện hộ pháp đó. Cứ hai người thì bốn cái dĩa bằng gỗ đựng thức ăn, hai người thì bốn dĩa. Thì vị luật sư này ngồi chung với một vị tăng mà du phương, tăng du phương tức là vị tăng mà coi như là đi đây đi đó, gọi là tăng lang thang đó, đi đây đi đó, thì ngồi chung với vị tăng này. Thì vị này ông thì luật sư cho nên là ăn uống là có gọi là có phép tắc quy nghi đàng hoàng, vị luật sư mà giữ luật, cho thông thả ăn đầy đủ cái quy nghi. Còn cái vị tăng kia là tăng du phương, thấy không? Cho nên đời khi mà ngồi vào cái mâm đó thì ông cầm đũa ông gấp lìa gấp hơi quét qua một sẽ hết là sạch trơn cái dĩa. Thì cái ông luật sư này thấy như vậy cũng lắc đầu luôn. Khi ăn xong ra cửa ông mới nói với hai người bạn là cùng cùng đi chung đó, nè, nó là chúng ta về sau này á nếu mà có nhân duyên vì chúng thì thức ăn chẳng kể là nhiều hay ít đều cho chung vào một cái bát, rồi tùy tiện mặc tình mà người dùng, tức cho chung vào một bát hết cho mặc tình mà dùng. Chứ còn dùng cái kiểu này á thì cái người mà tham ăn ăn quét qua cái là sạch trơn hết rồi. Nào. Đó. Như vậy thì một á là oai nghi, thấy không, của vị tăng được tốt đẹp tức là giữ được cái oai nghi. Kế đó đó là khiến cho người được tin kính. Còn như hôm nay cái vị này đây á thì thật là mất hết tăng thể, đâu có khác gì kẻ đói đó, lên đó là quơ quơ hết qua hơi cái thì sạch trơn, rồi cái người khác còn dán đó là thiếu oai nghi. Thì như vậy đó là kể lại cho thấy. Thì bây giờ mình lấy ra cái kinh nghiệm, thấy không, đã có người đi trước là bị chê trách như vậy rồi thì mình sau là phải tránh chứ không có để đạp theo cái dấu đó nữa. Cho nên đây là phải nhớ ăn nhiều không có hay, bởi vì ăn nhiều thì ngủ nhiều chứ không gì hết, thấy không? Ăn nhiều dễ sanh ngủ nhiều, mà ngủ nhiều thì mê nhiều chứ không gì. Đó là chưa nói đến những cái bệnh hoạn, thấy không, mà nó tiếp theo do cái ăn uống nữa. Cho nên đây thì ngài Đức Phật ngài dạy ngài nhắc là phải nghĩa là cẩn thận lại, phải điều độ lại. Và ngài nhắc giống như là người có trí, đây thí dụ như người có trí thì phải biết tính toán cái sức con trâu nó chở nặng bao nhiêu mà không có để cho nó chở nhiều, chở quá sức của nó, thấy không? Cũng vậy mình phải lượng sức mình mà thọ dụng, thấy không? Cho nên ngày xưa thì Phật chế ra đó tỳ kheo là có ôm bát các thực đó, thì cái bát tùy theo người, cho nên cái bát gọi là ứng lượng khí đó. Là tùy theo người lớn người nhỏ, người mà to con mập, người to con lớn đó thì ăn hơi nhiều thì cho cái bát nó to chút, còn người mà nhỏ vừa thì cho cái bát vừa, tức là vừa sức mình thôi chứ không để mà ăn quá lượng ăn quá nhiều. Bởi vì mình đi đi tu không mà không khéo á thì để cho người ta gọi là cái nhân lành mà chuốc cái quả khổ, không, nhân lành là mình được đi tu, không, mới có nhân lành mới cảm được, nhưng mà không khéo là để rơi để đọa xuống thì đó là chuốc cái quả khổ, đó là cái mà đáng tiếc, không. Đó là cái phần mà gọi là Phật dạy về cái gọi là tham cầu và ăn uống, không.